bà nào đang tiến lên như dạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như dạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đào binh xếp hàng vào trận.
Bài đọc 1 lễ Đức Mẹ Mông Triệu đó, là liên quan đến điểm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 sao. Thì chắc anh các chị đã hiểu được ý nghĩa của cái điểm lạ này rồi. Đức trước hết là mình mặc mặt trời, ám chỉ cái thiên chức mẹ là mẹ Thiên Chúa đấy. Và trong cái thiên chức mẹ Thiên Chúa này, mẹ phải được đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Tại sao nó phải đi đôi với nhau? Tại vì nếu mẹ là mẹ Thiên Chúa đó mà mẹ không được ơn vô nhiễm á, thì cái gì xảy ra các anh các chị? Vậy là mẹ nô lệ cho Satan rồi, ở dưới quyền của Satan rồi. Mà một người ở dưới quyền Satan mà là mẹ Thiên Chúa có xứng đáng không ạ? Không bao giờ. Không bao giờ. Đó, nó là như vậy thôi, rất là dễ hiểu vô cùng. Đã là mẹ Thiên Chúa phải vô nhiễm nguyên tội mới xứng đáng là mẹ Thiên Chúa. Và vì mẹ là mẹ Thiên Chúa và mẹ được hưởng đặc ân vô nhiễm nguyên tội nơi linh hồn của mẹ, nhưng về thân xác nữa chứ không phải chỉ linh hồn thôi, bởi vì đã là con người phải có hồn lẫn xác. Và vì thế nên đã là mẹ Thiên Chúa không thể sinh ra một Thiên Chúa như con người, bởi vì mẹ không có thụ thai bởi một cái người đàn ông nào hết, mà mẹ thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Mà đã bởi Thiên Chúa thì sinh ra Thiên Chúa, chứ không thể nào mà sinh ra con người tầm thường, con người như mọi người. Và cái cách sinh cũng vậy, không thể giống một người đàn bà bình thường. Máu me tràn lan hết rồi, đau đớn quằn quại, không có bất xứng. Một Thiên Chúa sinh ra không có như vậy. Do đó thân xác của mẹ phải chọn đời đồng trinh là như vậy đấy. Trước khi sinh ra, trang khi sinh ra, cả khi sinh ra cũng vậy. Mẹ không có giống như là những cái phim của Tin Lành nó làm. Quằn quại, đau đớn rồi máu me rồi rồi ông Thánh Giuse thò tay vào rồi lôi ra, rồi các cha cũng nói là đấy, thấy không, ông Thánh Giuse ông đỡ đẻ. Các cha cũng vậy nữa, cũng tin như thật vậy. Đức Mẹ làm gì có những cái đó đâu. Nên cái vấn đề ở đây đó là thân xác của Đức Mẹ cũng phải xứng đáng là mẹ của Thiên Chúa. Đã sinh ra Thiên Chúa đó là phải đồng trinh, trinh nguyên, chứ không thể là giống như một người bà bình thường, giống là mắc tội nguyên tổ. Và vì thế nên sinh ra phải đau đớn. Đức Mẹ không có mắc vô nhiễm nguyên tội, do đó nên khi sinh ra không có đau đớn gì hết. Cưu mang cũng không, chẳng có đau đớn gì hết. Thì như vậy mới xứng đáng. Hồn mẹ vô nhiễm, xác mẹ trinh nguyên. Do đó nên chúng ta thấy không, cái hình ảnh mà mẹ mặc mặt trời đó, mà rực rỡ như mặt trời đó, là như vậy đấy. À, mẹ là mẹ của Thiên Chúa. Cái mà mặc mặt trời đó là nói đến cái vai trò mẹ là mẹ của Thiên Chúa. Nhưng mà sở dĩ mặt trời nó chiếu sáng lên nó mẹ, mà mẹ phản ảnh mặt trời, là vì cái linh hồn của mẹ đó là được ơn vô nhiễm và thân xác của mẹ trinh nguyên. Do đó nên cả con người của mẹ giống như cái pha lê vậy, chân đạp mặt trăng. Mặt trăng đây ám chỉ là giáo hội, mẹ là mẹ của giáo hội. Bởi vì mặt trăng đó nó là một cái hành tinh thu nhận cái ánh sáng mặt trời ban ngày, để rồi ban đêm nó chiếu tỏa cái ánh sáng đó ra. Chính giáo hội là như vậy. Giáo hội là ánh sáng muôn dân, là ánh sáng thế gian. Nhưng mà ánh sáng thế gian mà giáo hội chiếu tỏa đó thì không phải là ánh sáng bởi chính giáo hội. Giáo hội ôm ấp nơi mình toàn là tội nhân thôi. Kể cả Đức Thánh Cha cũng là một tội nhân. Phần mà thống hối đầu lễ, chính Đức Thánh Cha cũng phải nói là tôi thú nhận cùng anh chị em vì tôi đã phạm tội nhiều. Chúng ta thấy không? Chính Đức Thánh Cha, một vị giáo hoàng được gọi là Thánh, Đức Thánh Cha, vậy mà cũng là một tội nhân như mọi người vậy, chứ không phải là thánh nhân gì. Bởi thế nên trong lòng giáo hội toàn là tội nhân, từ Đức Thánh Cha trở xuống toàn là tội nhân. Bởi thế nên ánh sáng mà giáo hội tỏa ra đó là chính Chúa Kitô, chứ không phải giáo hội. Giáo hội được ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi và giáo hội phản ảnh ánh sáng đó. Do đó nên giáo hội chính là mặt trăng đó, chiếu sáng trên cái bầu trời tối tăm của cái thế giới yêu tối tăm hơn ánh sáng này. Và Đức Mẹ đứng trên mặt trăng đây chính là Đức Mẹ là mẹ của giáo hội. Và đầu đội 12 chiều thiên, 12 sao, có nghĩa là 12 đạo binh thiên thần đấy, chúng ta thấy không? Mà Đức Mẹ đội cái chiều thiên 12 sao đó, có nghĩa là mẹ là nữ vương các thiên thần. Đấy, ngay trong cái câu khải huyền đầu tiên đó, đoạn 12 câu 1 đó, cho chúng ta thấy là Đức Mẹ là đúng là một điềm lạ. Điềm lạ vĩ đại chứ không phải là điềm lạ nhỏ đâu nhá, small size, mà là vĩ đại. Đấy, một điểm lạ vĩ đại. Bởi vì sao vậy? Mẹ là mẹ của Thiên Chúa, là mẹ của giáo hội và là nữ vương các thiên thần. Đấy, chúng ta thấy cái câu hay không? Tuyệt vời không? Mà cái tín điều mà Đức Mẹ là mẹ Mông Triệu á, nó liên quan đến một cái hiện tượng các anh các chị ạ. Một hiện tượng rất là đặc biệt vô cùng, rất đặc biệt. Và chúng ta biết là trong bốn cái tín điều của Đức Mẹ đó, hai tín điều đầu á là do cộng đồng tuyên bố. Tín điều mẹ vô nhiễm do cộng đồng Ephesô năm 431. Tín điều mẹ chọn đời đồng trinh là do cộng đồng Laterano năm 649. Nhưng mà còn hai tín điều sau đó là tín điều Đức Mẹ là mẹ vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ hồn xác lên trời là do hai vị giáo hoàng tuyên bố. Tín điều mẹ vô nhiễm nguyên tội đó là do Đức Giáo hoàng Chân Phước Pio thứ 9 tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 1854, và tín điều mẹ hồn xác lên trời là do Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tuyên bố vào ngày lễ các thánh 1 tháng 11 năm 1950. Nhưng mà hai cái tín điều mà hai vị giáo hoàng này tuyên bố đấy, nó có những cái hiện tượng nó giống như Đức Mẹ công nhận đó. Đức Mẹ công nhận thật những cái điều mà giáo hoàng tuyên bố đấy là đúng. Chẳng hạn như tín điều mẹ là mẹ vô nhiễm nguyên tội nhá. Sau khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 1854, thì sau đó 3 năm 4 tháng thì Đức Mẹ hiện ra tại đâu? Tại Lộ Đức. Đó, tại Lộ Đức. Và Đức Mẹ hiện ra tất cả là 18 lần. Nhưng mà vào ngày 25 tháng 3 năm 1858 đó, thì Đức Mẹ tuyên bố cái gì? Đức Mẹ tuyên bố: ta là đấng hoài thai vô nhiễm tội. Chính Đức Mẹ xưng mình: ta là đấng hoài thai vô nhiễm tội, đúng như Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã tuyên bố. Ấy, giống như Đức Mẹ nói vậy đó. Ta là đấng hoài thai vô nhiễm tội, đúng như vị giáo hoàng Pio thứ 9 đã tuyên bố cách đây 3 năm 4 tháng trước, vào ngày 8 tháng 12 1854. Ấy, chúng ta thấy không? Chính Đức Mẹ công nhận. Rồi bây giờ với tín điều Đức Mẹ là mẹ Mông Triệu đây thì sao? Có cái gì Đức Mẹ có chứng tỏ không? Có, các anh ấy chị ơi, có. Đây, cái em tiết lộ các anh ấy chị biết nhá. Chính Đức Thánh Cha Pio 12 đã tiết lộ cái điều này. Tại sao em biết điều đó? Tại vì vào ngày thứ ba mùng 4 tháng 11 năm 2008 cho tới ngày mùng 6 tháng Giêng 2009 thì Tòa Thánh có trưng bày một những cái tài liệu về Đức Pio 12. Và cái chủ đề của cái thời gian trưng bày đó nó là như thế này: Đức Pio 12, con người và giáo triều. Thì tất cả những gì về con người của Ngài và giáo triều của Ngài đều được trưng bày ra hết, từ ngày mùng 4 tháng 11 2008 cho tới ngày mùng 6 tháng Giêng 2009. Và người ta thấy được những ghi chú viết tay nhá. Ghi chú Ngài viết tay. Một trong những bản ghi chú của Ngài đó thì Ngài đã thú là thế này: là tôi đã thấy phép lạ mặt trời. Đó hoàn toàn là một sự thật. Và Ngài thấy mấy lần? Ngài thấy tất cả là Ngài được thấy vào những cái ngày như thế này. Ngày 31 tháng 10, chính Ngài nói đó, chính trong cái ghi chú của Ngài đó, đó, ngày 31 tháng 10 là áp lễ trọng các thánh. Và ngày mùng 1 tháng 11 đó là chính ngày Ngài tuyên bố tín điều mẹ Mông Triệu. Rồi một lần nữa vào ngày mùng 8 tháng 11 đó, Ngài viết đó: sau đó không còn xảy ra nữa. Đấy, chính Ngài viết những cái lời đó. Và tất cả đều xảy ra 1950, chung quanh cái thời điểm mà Ngài tuyên bố tín điều mẹ Mông Triệu. Giống như là Đức Mẹ công nhận là tín điều đó Ngài tuyên bố là chính xác. Thì bây giờ Ngài tả nhé, Ngài tả những cái lần mà Ngài được thấy mặt trời nhé, phép lạ mặt trời như thế này nè. Ngài cho biết là lúc 4 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 1950 đó, đó là lần đầu tiên. Còn 3 lần sau đó Ngài kể ra là 31 tháng 10, mùng 1 tháng 11 với mùng 8 tháng 11 đó là 3 lần sau. Nhưng mà cái lần đầu tiên Ngài được thấy đó là vào lúc 4 giờ chiều ngày 30 tháng 10 1950, có nghĩa là trước khi tuyên bố tín điều 2 ngày. Trong khi đấy, ngài viết này: đi bách bộ theo thói quen trong khu vườn Vatican, vừa đọc sách vừa nghiên cứu. Thì lúc mà ngài tiến đến bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức đó, và ngài viết tiếp: trên đỉnh đồi tôi cảm thấy kinh hoàng trước một hiện tượng mà trước đó tôi chưa từng thấy vào lúc ấy. Mặt trời bấy giờ vẫn còn khá cao, giống như là một quả cầu mờ đục, hoàn toàn được bao phủ bằng một vòng tròn sáng ngời. Đấy, ngài tả đó. Thì cũng giống như phép lạ mặt trời ở Fatima ngày 13 tháng 10 1917 đấy các anh các chị. Và ngài nói là cũng giống như phép lạ mặt trời Fatima năm cái ngày 13 tháng 10 1917 vậy. Bởi vì sao vậy? Ngài nói là không hề cảm thấy khó chịu, dù nhìn mặt trời đấy, nhìn thẳng vào mặt trời lúc bây giờ đấy mà vẫn không hề cảm thấy khó chịu. Ngài nói như vậy đó. Bây giờ có một đám mây rất mỏng ở trước mặt trời. Ngài cho biết thêm như thế này: quả cầu mờ đục này chuyển động, hơi vươn ra ngoài, xoay tròn hay di chuyển từ trái sang phải và ngược lại. Thế nhưng ở bên trong quả cầu này, các người có thể thấy những chuyển động rõ ràng, hoàn toàn sáng tỏ và không bị gián đoạn. Đấy là những gì ngài viết. Ngài cho biết là cái mặt trời lúc bây giờ ngài thấy được nó như thế nào. Ngài còn thấy vào ngày 31 tháng 10, mùng 1 tháng 11 và ngày mùng 8 tháng 11. Sau đó không còn thấy gì nữa. Thì ngài thú nhận là vào các ngày khác, cũng vào cái giờ xảy ra hiện tượng ấy, nghĩa là 4 giờ chiều đấy, ngài để ý xem nó còn xảy ra nữa không. Nhưng mà ngài viết như thế này: nhưng vô ích, tôi không thể gắn mắt vào mặt trời, dù chỉ một giây, tôi sẽ cảm thấy bị chói mắt ngay. Khi mà ngài không còn được chứng kiến thấy Đức Mẹ cho thấy nữa đó, thì khi mà nhìn mặt trời là thôi đó, không thể nào nhìn được, nó chói lắm, nó rất là chói. Và ngài không bao giờ được thấy cái hiện tượng mặt trời nữa. Chúng ta thấy không, nó hay không, tuyệt vời không? Là cái vấn đề là giống như Đức Mẹ là công nhận là việc ngài tuyên tín Đức Mẹ là hồn xác lên trời đó rất là đúng như ý Chúa. Và chúng ta biết, nên biết một điều nữa, đó là Đức Thánh Cha Pio 12 đó rất là có duyên nợ với Đức Mẹ Fatima. Ở chỗ nào các anh các chị? Ở chỗ là khi cái thời điểm, cái ngày và cái giờ mà ngài được tấn phong giám mục á, là chính ngày và giờ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu tiên 13 tháng 5 1917. Chính cái giờ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần đầu tiên 13 tháng 5 1917 ở Bồ Đào Nha đó, thì chính là cái ngày, cái giờ mà ngài được tấn phong giám mục. Tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Bởi thế nên khi mà ngài nhận được thư của chị Lucia viết cho ngài đề ngày là 24 tháng 10 1940, báo cho ngài biết là giáo quyền địa phương đã công nhận cái 5 ngày thứ 7 đầu tháng rồi. Bởi vì giáo quyền địa phương công nhận vào ngày 13 tháng 9 1939, mà ngài viết thơ cho giáo hoàng 1940, có ngày sau đó. Do đó ngài báo cho giáo hoàng biết là cái 5 ngày thứ 7 đầu tháng đã được công nhận rồi. Nhưng mà ngài xin Đức Thánh Cha Pio 12 hai điều. Trước hết là chỉ xin điều gì? Điều là hiến dâng toàn thể nước Nga cho trái tim vô những người tội mẹ với chung với các vị giám mục trên thế giới. Thứ hai là xin lập cái lễ trái tim vô những người tội mẹ, chứ không phải lễ trái tim mẹ không, lễ trái tim vô những người tội mẹ. Và cả hai đều được Đức Thánh Cha đáp ứng hết. Bởi vì Đức Thánh Cha thấy mình có duyên với Đức Mẹ Fatima, mà bây giờ đây là cái người gọi là một thụ khải ở Fatima năm 1917 còn sống sót, đã đệ trình lên ngài những gì đó, thì chắc chắn những điều đó là điều từ Đức Mẹ. Do đó ngài đều đáp ứng hết. Và lễ trái tim vô những tội Đức Mẹ đã được ngài công nhận. Chúng ta mừng từ năm 1944 cho tới bây giờ, và gọi là lễ trái tim vô những người tội mẹ, chứ không phải là lễ trái tim mẹ không, trái tim vô những người tội mẹ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiến dâng nước Nga cho trái tim vô những người tội mẹ. Thì cái này đó, ngài đáp ứng không có trọn vẹn. Bởi vì sao vậy? Lúc bây giờ Cộng sản nó đang lan ra dữ tợn lắm, nó bách đạo đủ thứ hết. Do đó nên ngài không dám dâng. Nhưng mà dầu sao ngài cũng dâng cả loài người cho trái tim vô những người tội mẹ lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 1942, kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngài đã hiến dâng. Vì hiến dâng không có đúng á, hiến dâng nước Nga cơ, mà ngài hiến dâng chung loài người. Đó, do đó ngài phải dâng lại, ngài khiến dâng nước Nga thật. Đó, nhưng mà nói khéo, không có dám nói tên nước Nga ra, nói khéo thôi. Và chính cái bản kinh mà ngài dâng lần thứ hai đó là ngày mùng 7 tháng 7 1952. Đó, 10 năm sau thì Đức Thánh Cha Gioan Phao Đô Đệ Nhị đã sử dụng lại cái bản kinh mà ngài dâng năm 1952 đó để dâng năm 1984, sau khi chính Đức Thánh Cha Gioan Phao Đô Đệ Nhị bị ám sát chết hụt. Đức Thánh Cha Pio XII đó là vị đã tuyên tín tín điều mẹ hồn xác lên trời và thiết lập lễ Đức Mẹ nhiễm nguyên tội mẹ và cả lễ Đức Mẹ là mẹ nữ vương. Có nghĩa là sau khi Đức Mẹ lên trời một tuần thì giáo hội mừng lễ Đức Mẹ là mẹ nữ vương. Hôm nay em xin nhân tiện lễ Đức Mẹ là mẹ Mông Triệu, liên quan đến tín điều mẹ Mông Triệu và cũng là liên quan đến vị giáo hoàng Pio thứ 12. Vậy thế nên em xin kể cho anh các chị nghe một cái câu chuyện có thật mà chính Đức Thánh Cha đã thú ra, là ngài đã được thấy hiện tượng mặt trời quay giống như ở Fatima 4 lần. 30 tháng 10, 31 tháng 10, mùng 1 tháng 11 và mùng 8 tháng 11 năm 1950. Amen. Cảm ơn quý anh các chị đã lắng nghe.